Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, học giả và sử gia nổi tiếng Will Durant đã biên soạn 11 tập tựa đề The Story of Civilization, câu chuyện của nền văn minh. Qua tác phẩm vĩ đại đó, tác giả đã tuần tự giới thiệu những nhân vật nổi bật của thế giới trong nhiều thời đại như các vua chúa, triết gia, anh hùng quân sự, họa sĩ, khoa học gia, những nhà thám hiểm. Ông Durant đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu lịch sử và những nhân vật xuất chúng của mọi thời đại, cho nên những nhận xét của ông rất có giá trị và đáng được tôn trọng. Theo ý kiến của Durant, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là nổi bật hơn tất cả. Theo quan điểm của con người, thì Chúa Giê-xu là một thanh niên Do Thái bị đóng đinh như một phạm nhân trong thế kỷ đầu tiên. Ngài không hề chỉ huy một đạo binh, cai trị một quốc gia hay sáng tác một cuốn sách. Thế nhưng người thanh niên Giê-xu đã tuyên bố, ta là ánh sáng của thế gian, và 20 thế kỷ sau, con người vẫn đi theo ánh sáng của Ngài và được giải phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm. Chúa Giê-xu có giá trị nào trong đời sống quý vị? Chúa Giê-xu phán, người nào theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Quý vị có đang trung thành bước đi với Chúa trong ánh sáng của Ngài không?
Tâm hồn chiếm ngự lòng con.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Sáng soi tâm hồn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Bạn có đi trên một con đường mà bạn chưa bao giờ đặt chân đến không? Chắc chắn là có. Những người vượt biên chẳng hạn là những người đi trên những con đường mà chính mình chưa bao giờ đi. Đi trên con đường chưa bao giờ đi là cả một sự mạo hiểm, vì đi mà không biết có gì ở dọc đường hay những bước trước mặt. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, là một cuộc hành trình, thì đây chính là chuyến đi mà chúng ta chưa đi bao giờ, vì không biết có gì trước mặt hay có gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta có thể toan tính hay dự đoán, nhưng những gì chắc chắn chúng ta không biết được. Khoảng tháng 10 năm rồi, tôi cũng đi trên một con đường mà mình chưa bao giờ đi như vậy. Đó là một chuyến đi thích thú, nhưng cũng có nhiều hồi hộp vì không biết có gì trước mặt. Tuy nhiên, trong chuyến đi này, có 4 điều giúp tôi vui vẻ tiến bước mà không phải lo sợ. 4 điều đó là: thứ nhất, tôi biết điểm tới của mình. Thứ hai, tôi có một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng. Thứ ba, tôi có một người bạn đồng hành. Và thứ tư, tôi giữ chỗ ở một khách sạn nơi tôi sẽ tới. 4 điều đó giúp tôi đi trên đường mình chưa đi bao giờ, nhưng lúc nào cũng an tâm, thoải mái. Và tôi thấy có những điểm tương đồng giữa chuyến đi đó và hành trình đời sống của mỗi chúng ta. Trước hết, chúng ta đi và phải biết mình đi đâu. Chúng ta cần xác định mục đích của đời sống. Đường đời là con đường ta chưa đi bao giờ, nhưng phải có một điểm tới. Tôi có nói đến điều này trong câu chuyện phúc âm lần trước, đó là chọn một mục đích sống ở đời. Đây là điều rất quan trọng vì nó sẽ quyết định mọi suy nghĩ và sinh hoạt của đời sống. Bạn đã có mục đích cho đời sống của mình chưa? Bạn sống trên đời này để làm gì? Đây là câu hỏi quan trọng nhất trên đời. Thứ hai, chúng ta cần có một bản đồ để đi trên đường đời. Bản đồ là chỉ dẫn để chúng ta đi đúng đường sau khi đã biết rõ mục tiêu. Đối với một số người, bản đồ đó có thể là hiểu biết, là học thức, là tính toán riêng của mình. Đối với người tin Chúa, bản đồ của đời sống là Thánh Kinh, lời của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Thánh Kinh là mạc khải của Thiên Chúa. Không có lời Chúa, con người sẽ tiếp tục mò mẫm trong bóng tối. Tác giả Thánh Vịnh nói rằng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thánh Kinh không phải là quyển sách cho người theo đạo tụng niệm, nhưng Thánh Kinh trình bày chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại để mọi người biết và tin nhận. Trong lời nhắn nhủ cho môn đệ, sứ đồ Phaolô viết: từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh cho chúng ta biết sự cứu rỗi đến từ Chúa Giê-xu là đấng chịu chết thế cho nhân loại trên cây thập tự. Chỉ một mình Ngài là đấng vô tội mới có thể chết thay cho người có tội và giải thoát chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi. Kinh Thánh chẳng những cho chúng ta biết phương pháp cứu rỗi, Kinh Thánh cũng đầy những lời dạy dỗ hướng dẫn chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ đời sống cá nhân đến gia đình, đến việc xử thế. Kinh Thánh dạy chúng ta trong việc sử dụng thì giờ, tiền bạc, tài năng. Kinh Thánh nói về mối quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa chủ nhân với nhân viên. Kinh Thánh nói về việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Kinh Thánh thật là la bàn, là kim chỉ nam cho đời sống. Một số quý vị liên lạc với chúng tôi, cho biết về những hướng dẫn hữu ích trong tiết mục gia đình. Thật ra, tất cả những gì chúng tôi trình bày đều rút ra từ Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ trong đời sống. Đường đời thật lắm chông gai, nhưng lời của Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta đi, là ánh sáng cho nẻo chúng ta bước. Trên đường đời mà chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì, chúng ta được đảm bảo hai điều. Đó là chúng ta biết mình đi đâu và chúng ta có bản đồ hướng dẫn rõ ràng. Điều thứ ba khiến chân chúng ta mạnh tiến trên đường đời là người bạn đồng hành. Đường đời chúng ta đi, chúng ta không đi một mình, nhưng luôn luôn có người đi bên cạnh. Chúa Thánh Linh được gọi là thần an ủi, là đấng ngự trong tâm hồn người tin Chúa. Ngài là người bạn đồng hành, giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. Nếu cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người, thì Chúa Thánh Linh chính là thần an ủi ở với con người để chúng ta không còn cô đơn nữa. Cuối cùng, trên đường đời, dù không biết có gì sẽ xảy ra, Thánh Kinh cho biết Chúa đã đi trước để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở. Như người khách đã đặt phòng trước khi đến nơi, chúng ta được bảo đảm về một nơi ở đời đời trong nước của Chúa. Nếu có dự tang lễ của một người tin Chúa, bạn sẽ thấy rằng cái chết không có gì đáng sợ cả. Đó chỉ là một việc dời nhà, thay đổi chỗ ở. Lời Chúa dạy, nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất này bị hủy phá, thì chúng ta có một căn nhà đời đời trên trời. Nhà ấy không do bàn tay loài người làm nên, nhưng do chính Đức Chúa Trời xây dựng. Chúa Giê-xu phán, ta đi chuẩn bị một chỗ ở cho các ngươi. Khi ta đã đi và đã chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Bạn thân mến, bạn và tôi đang bước trên đường đời đầy chông gai. Chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì. Nhưng có những điều này chúng ta biết chắc nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa chí cao. Chúng ta biết mục đích của cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết mình đang đi về đâu. Chúng ta có bản đồ hướng dẫn, có một người bạn đồng hành, và chúng ta cũng được đảm bảo một chỗ ở đời đời trong nước của Chúa. Mời bạn mở rộng tâm hồn, tiếp đón Chúa, để kinh nghiệm những điều này giữa đường đời đầy phong ba bão táp.
Ôi tình yêu Chúa ban cho, sông chảy không nguôi, như hơi ấm của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa bao la, như trời xanh quá cao xa,
so
trong tâm tôi. Nhờ Ngài Chúa cứu tôi, tình yêu Ngài khắc ghi tim tôi mãi mãi. Ôi tình yêu Chúa lớn lao, nên sông nước mắt hương trao, chi bằng.
Thu Hương vừa trình bày ca khúc Tình yêu Chúa ban cho, một sáng tác của Đinh Hiền Nhân. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, đất nước được xây dựng trên niềm tin Cơ Đốc và trên nền tảng của Kinh Thánh. Từ ngày lập quốc, đất nước này tôn thờ Đức Chúa Trời và được Chúa ban phước dư dật về mọi mặt, và đã trở thành nước văn minh nhất, giàu mạnh nhất trên thế giới. Nhưng tiếc thay, tất cả những điều đó đã thay đổi. Những thế hệ nối tiếp không biết ơn Chúa, kiêu ngạo trước văn minh giàu mạnh của mình. Dần dần, họ không tin Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống. Tệ hơn nữa là có những người chống nghịch Chúa, quyết tâm phá đổ tất cả những điều tốt đẹp mà cha ông họ đã xây dựng trên nền tảng của đạo Chúa. Nếu sự chống nghịch Đức Chúa Trời của người dân tại đây là chọn lựa riêng của họ, không ảnh hưởng gì đến chúng ta, thì chúng ta không cần phải quan tâm. Nhưng nguy hiểm và kinh khủng hơn cả là những người chống Chúa đang không chỉ tìm cách phá đổ đức tin của con dân Chúa, nhưng họ quyết tâm phá đổ điều quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người trên đời tạm này. Đó cũng là căn bản và nền tảng của xã hội. Điều mà những người chống Chúa đang ra sức phá đổ là hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và gia đình là định chế Đức Chúa Trời thiết lập cho con người từ buổi sáng thế, là nền tảng cho đời sống, là căn bản của xã hội loài người. Nhưng ngày nay ma quỷ đang dùng những người chống nghịch Chúa để phá hủy nền tảng tốt đẹp đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà những người xấu đang hoành hành và hầu như đang thắng thế trong mục tiêu đen tối của họ. Từ đầu năm đến nay, không phải là mỗi tuần, nhưng hầu như mỗi ngày có một dự luật được thông qua, một tin tức cho thấy nền tảng hôn nhân và gia đình đang bị đục khoét từng chút một. Những người vô đạo đức này sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi họ tiêu diệt hoàn toàn hôn nhân và gia đình trong xã hội. Trong khi đó, những người thờ Chúa, con dân Chúa, nhiều người hầu như không nhìn thấy hiểm họa đang lan tràn, đang lấn vào chính gia đình chúng ta, vào đời sống con cháu chúng ta. Khi đọc báo, khi nghe tin tức, khi xem tivi, khi nhìn thấy cách ăn mặc, cách sống của người chung quanh, chúng ta thấy nền tảng đạo đức suy đồi, tội lỗi gia tăng một cách khủng khiếp. Thưa quý vị, đây là những điều xảy ra hàng ngày trong cái xã hội gọi là văn minh của chúng ta ngày nay. Bào thai nằm trong bụng mẹ có thể bị mẹ cho người giết chết mà không ai quan tâm. Nếu đứa bé còn sống sau cuộc phá thai, sẽ bị để cho chết chứ không được cứu sống. Tất cả đều tùy quyết định của người trong cuộc. Nam nữ sống chung với nhau không có cưới hỏi là điều bình thường. Mọi người chấp nhận, không ai bàn đến. Những đứa con gái của chúng ta từ 15 tuổi bây giờ được tự do mua thuốc phá thai. Các em gái dưới 18 tuổi có thể đi phá thai mà không cần giấy phép của cha mẹ. Nhiều vợ chồng quyết định không có con vì không muốn con cái làm vướng bận đời sống. Vợ chồng để bỏ nhau không cần có lý do chính đáng, cũng không ai thắc mắc hay phê phán. Cũng có những người không muốn lập gia đình, nhưng muốn sinh con để nuôi, và đó là điều bình thường. Những người đồng tính luyến ái, được vinh danh, được bảo vệ, được có nhiều đặc quyền. Và họ cũng được phép nuôi con. Hôn nhân không còn chỉ là kết hợp giữa một người nam và một người nữ, mà là kết hợp nào cũng được chấp nhận. Gia đình ngày nay không phải chỉ là cha mẹ và con cái, nhưng là tập hợp của bất cứ một nhóm người nào. Những người từ phái tính này có thể đổi sang phái tính khác, hoặc là muốn có cả hai phái tính cũng được. Nhiều người sinh con ra, không tuyên bố là trai hay gái, để khi lớn khôn, đứa con sẽ tự chọn phái tính cho mình. Và những người có quyền thế trong xã hội hết sức tranh đấu, cổ võ để sự kết hợp của người đồng phái tính được chấp nhận và được hưởng nhiều đặc ân. Thưa quý vị, đó là xã hội chúng ta đang sống. Nhưng chưa hết, trường học dạy con cháu chúng ta chấp nhận những khuôn mẫu hôn nhân đi ngược với bình thường. Trong khi đó, những người sống theo tiêu chuẩn đạo đức, theo mẫu mực của Kinh Thánh, bị dèm chê, bị lên án, đe dọa và bị bách hại. Hệ thống giáo dục và truyền thông đại chúng loại bỏ niềm tin nơi Đức Chúa Trời và cổ võ khuyến khích nếp sống tội lỗi, vô luân. Những người có đời sống càng tội lỗi lại càng nổi tiếng và càng kiếm được nhiều tiền. Người nào nhắc đến danh Thiên Chúa nơi công cộng một cách tôn kính sẽ bị kiểm duyệt, bị cấm đoán. Nơi đất công cộng nào có dấu hiệu của sự hiện diện của đạo Chúa, như có thập tự giá, có bảng điều răn hay có những câu kinh thánh, đều phải bị loại bỏ. Thưa quý vị, Kinh Thánh mô tả thời kỳ chúng ta đang sống với những lời như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: "Hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời." Trích thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 1 đến câu 5. Và sứ đồ Phao-lô trong một lá thư khác cũng mô tả thời đại chúng ta đang sống với những lời như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú, côn trùng. Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loại chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà um đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, kiêu ngạo. Khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dù họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết. Thế mà, chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Chúng tôi vừa trích đọc thư Roma chương 1, câu 29 đến 32. Nhưng điều nguy hiểm cho những người muốn sống đạo đức là sẽ bị bách hại. Ngày nay chúng ta, những người muốn sống đạo đức, trong sạch, sống theo lời Chúa dạy, chúng ta không phải là bơi trên dòng nước ngược, nhưng chúng ta đang bị những làn sóng tsunami khổng lồ chôn vùi, khó có thể ngước đầu lên được. Không những thế, rồi đây chúng ta sẽ phải chịu bắt bớ nếu sống theo lời Chúa dạy hoặc nói lên lối sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Quý vị có nhìn thấy và có biết những điều nguy hiểm đang tấn công gia đình chúng ta, đang tấn công vào con cái chúng ta không? Điều nguy hiểm là trong khi tội lỗi lan tràn, thì nhiều người vẫn đang bị vật chất, danh vọng trần gian lôi cuốn, làm cho mê ngủ, không nhìn thấy hiểm họa to lớn đang tràn đến. Nhiều người vẫn xem công việc làm quan trọng hơn gia đình, tiền bạc quan trọng hơn tình cảm vợ chồng, công danh sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ quan trọng hơn con cái. Chúng ta vẫn xem thú vui trần gian quan trọng hơn đời sống đức tin. Con em chúng ta ngày nay rất là tội nghiệp, không còn tiêu chuẩn đạo đức để đi theo, không biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Lớn lên không biết mình sẽ bước vào hôn nhân, sẽ lập gia đình như thế nào, theo mẫu mực nào. Trường học, chính quyền, những người lãnh đạo trong nước không còn đạo đức nữa, thì tương lai con em chúng ta sẽ tùy thuộc vào ai? Chúng ta làm gì để hướng dẫn thế hệ trẻ trong đường lối của Chúa? Thưa quý vị, Hội Thánh Chúa và gia đình của người tin Chúa là hy vọng duy nhất cho con em chúng ta và cho chính chúng ta. Gia đình có vững mạnh thì Hội Thánh mới vững mạnh. Để gia đình được vững mạnh, con cái chúng ta cần đi trong đường lối của Chúa. Và trước hết, chính chúng ta là cha mẹ phải có đức tin vững vàng nơi Chúa và sống theo lời Chúa dạy, không bị trần gian tội lỗi này ảnh hưởng, làm cho đức tin chúng ta bị lung lay. Tiêu chuẩn đạo đức của con người luôn luôn thay đổi và ngày càng băng hoại, nhưng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh không bao giờ thay đổi. Để có thể chống lại với những ảnh hưởng tội lỗi của xã hội ngày nay, cá nhân chúng ta cũng như gia đình chúng ta cần trở lại với nền tảng của Kinh Thánh, để chúng ta xây dựng đời sống, hôn nhân và gia đình trên nền tảng của lời Chúa. Đó là hy vọng duy nhất cho đời sống của mỗi chúng ta trong xã hội ngày nay.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Con người bề trong do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Kính chào quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc những câu kinh thánh được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18 như sau. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm về con người bề trong mà Phaolô vừa trình bày ở trên. Khi nói về con người, một số tôn giáo dạy rằng con người chỉ là những ảo ảnh phù du. Một số những nhà thần học không theo kinh thánh thì cho rằng con người là những chùm ấn tượng. Nhưng thưa quý vị, kinh thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 và Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 nói rõ ràng về con người được nắng lên từ bụi đất, được Đức Chúa Trời dựng nên trong hình thể của Ngài, image of a God, và Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một linh hồn sống. Sự duy nhất phức tạp trong con người theo sứ đồ Phaolô gồm có một thân thể bằng vật chất bên ngoài, outer material body, và một thần linh bên trong không tạo thành vật chất, inner immaterial spirit. Cả hai phần này hợp lại trở thành con người và có sự hiện hữu của con người. Và sự hợp nhất phức tạp này vỡ ra khi con người chết và linh hồn sống rời khỏi thân xác. Thân thể trở về bụi đất là nơi nó được dựng nên. Trong xã hội loài người, luôn luôn có hai mặt, trái và phải, xấu và tốt, ác và thiện, tối và sáng. Chính những sắc thái đối nghịch này ảnh hưởng đến mọi tư tưởng, ý nghĩ, hành động và sự cư xử của con người. Và ngược lại, những lãnh vực này của con người phản ánh các sắc thái nói trên. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16, Phaolô cho chúng ta thấy rõ con người bề trong và con người bề ngoài khác nhau. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm con người bề ngoài là gì. Con người bề ngoài hay nói khác đi là thân thể, dù là một phần trong toàn phần của sự hiện hữu con người, nó là phần vật chất. Theo Kinh Thánh, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. Phaolô đã nói con người bề ngoài của chúng ta là con người hư nát thuộc về đất. The human is a corruptible earthly being. Và đây chính là thân thể thấy được của con người. Điểm thứ hai, con người bề trong. Phaolô đã dùng chữ ho eso anthropos bằng hai cách khác nhau để nói về con người bề trong. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 7 câu 22 và 23, con người bề trong được dùng đồng nghĩa với chữ tâm trí được làm đẹp lòng bởi luật pháp của Đức Chúa Trời và chỉ muốn vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời vì tìm thấy tự mình bất lực. Con người bề trong là bản chất thật chuyển từ thân thể bằng xác thịt đến thân thể của sự sống lại. Và trong cả hai khía cạnh đó, con người bề trong cao hơn, bản chất chủ yếu hơn và có thể cứu chuộc hoặc được cứu chuộc bởi được tạo dựng nên cho Đức Chúa Trời và chống đối lại tội lỗi. Điểm thứ ba, sự liên hệ giữa con người bề trong và con người bề ngoài. Theo Phaolô, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Trong Roma đoạn 7 câu 24 và Roma đoạn 7 câu 26, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Đối với Phaolô, hai con người bề ngoài và bề trong luôn luôn tranh chiến với nhau. Trong mỗi người chúng ta, ai cũng muốn làm đẹp cho thân thể của mình. Chúng ta thường được huấn luyện và luyện tập để có thể cho chúng ta một thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Chúng ta ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ để đối tượng thấy được con người bề ngoài của chúng ta. Con người bề ngoài dễ lôi cuốn và thu hút người khác. Nhưng khi phải hành xử và đối đầu với một nan đề hay một vấn đề trong cuộc sống, thì những con người bề ngoài đó đã làm cho một số người khác thất vọng khi nhìn thấy sự biểu lộ của họ từ bề trong. Phaolô đã nói, con người bề ngoài càng ngày càng hư nát, nhưng con người bề trong càng đổi mới càng ngày càng thêm. Trong kinh nghiệm theo Chúa của tôi đã từng nhìn thấy nhiều con dân Chúa và các tôi tới Chúa khi tuổi cao tác lớn, dù rằng thân thể yếu đuối, tàn tật, bệnh hoạn, nhưng họ là những con người bề trong mạnh mẽ và đầy dẫy sức sống Đức Thánh Linh của Chúa. Tục ngữ Việt Nam có câu, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Con người đã nhìn thấy bề ngoài để đánh giá con người. Nhìn chiếc áo cà sa hay chiếc áo giấy, họ cho rằng mình làm được điều đó để hòa mình và đồng hóa với tập thể. Nhưng là con dân Chúa, chúng ta không làm giống như vậy. Bởi Phaolô đã dạy mỗi con dân Ngài, đừng chăm những sự gì bên ngoài, nhưng hãy chăm những sự gì bên trong. Những sự bên ngoài là sự thấy được, còn sự bên trong là sự không thấy được. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ mỗi chúng ta phải trang bị con người bề trong của chúng ta bằng giáp trụ của tín đồ, hay nói khác đi là vũ khí của tín đồ. Giáp trụ đó là gì? Đó là lẽ thật, lời Chúa, tin lành, bình an, đức tin, gươm của Đức Thánh Linh, và nhờ Đức Thánh Linh làm đủ mọi thứ, cầu nguyện và nài xin. Khi đối diện với những nan đề trong công việc của chúng ta và trong những mối tương giao của chúng ta, đôi khi khiến cho chúng ta nản lòng và bỏ cuộc. Vì vậy, Phaolô đã khuyên trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16, vì vậy chớ ngã lòng. Bởi vì xã hội đã làm cho chúng ta ngã lòng vì những sự chống đối, vì những hoạn nạn, vì tất cả những điều xảy ra cho con người bề ngoài và bề trong của chúng ta. Nhưng Phaolô muốn cho mỗi chúng ta là con dân Chúa thấy được rằng tin lành là tin mừng và hy vọng. Con dân Chúa sống bằng sự hy vọng và bằng tin mừng. Vì vậy cho nên chúng ta không bao giờ ngã lòng. Phaolô muốn nói đến con người bề trong của chúng ta. Trong thế kỷ thứ 20 vừa qua, sự vô vọng của con người đã đạt đến cùng cực. Vì vậy đã xuất hiện ra chủ nghĩa hiện sinh, đã sản sinh ra tác phẩm văn chương trứ danh của nhà văn Jean-Paul Sartre, Không Lối Thoát. Tại sao không lối thoát? Bởi vì họ cho rằng đối với người trần gian, người không tin Chúa, họ không có một lối thoát để đưa họ ra tất cả những hoạn nạn, tất cả những đau khổ của xã hội con người. Con người bề ngoài luôn luôn muốn trở thành tốt đẹp đối với mọi người khác, thì chúng ta là những con dân Chúa, chúng ta cần phải nhìn thấy con người bề trong càng quan trọng hơn nhiều. Bởi vì vậy cho nên Phaolô bảo rằng chúng ta hãy đổi mới càng ngày càng thêm. Tôi muốn thưa với quý vị, con người bề trong mà Phaolô nói tại đây có 3 phần: linh hồn, lòng và ý chí. Và chúng ta phải làm cho 3 phần này mạnh mẽ, có sức sống từ nơi Chúa. Bởi vậy cho nên hãy yêu Chúa hết linh hồn, hết ý, hết lòng. Điều này thể hiện được chúng ta yêu Chúa Giê-xu bằng tấm lòng, chúng ta yêu Chúa Giê-xu bằng linh hồn của chúng ta, và chúng ta yêu Chúa bằng ý chí của chúng ta. Chúa Giêsu qua sự chết và sự sống lại của Ngài đã đem lại cho chúng ta một sự thay đổi con người bề trong. Tấm lòng là trung tâm của con người bên trong, và linh hồn là toàn thể bản chất với tình cảm, tư tưởng và ý muốn. Để rồi từ đó, bao nhiêu những điều này kết hợp lại đem đến cho chúng ta một toàn thể để chúng ta dâng tình yêu cho Chúa của chúng ta. Điểm thứ tư, tôi muốn cùng quý vị suy xét Phaolô đã nói gì về những phúc lợi từ những kinh nghiệm bên trong khi con người bề trong được Chúa thay đổi. Theo Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16, khi chúng ta nhận được sức mạnh bên trong bởi Đức Thánh Linh, thì đời sống của con dân Chúa không bị mệt mỏi và đau đớn. Và đời sống con dân Chúa được làm mới lại trong mối tương giao với Chúa. Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta, những sự hoạn nạn, những sự đau đớn chỉ là tạm thời, nhưng chúng ta sẽ nhận được sự cao trọng vinh hiển đời đời khi chúng ta bước vào trong sự sống của Chúa Giêsu Christ. Sự sống của Chúa Giêsu Christ đã đem lại cho chúng ta sức mạnh để tạo từ sự yếu đuối của chúng ta bên trong trở thành một sự mạnh mẽ. Và những điều mà chúng ta sống hàng ngày khi chúng ta bám chặt vào lời của Chúa, khi chúng ta mang lấy giáp trụ của tín đồ, Chúa đã giữ chúng ta thấy được chúng ta là những con người cần phải thay đổi từ bên trong. Những con người đó phải là những con người sống bằng đời sống đức tin. Những con người đó phải là con người sống bằng đời sống của lời Chúa, bằng đời sống của sự cầu nguyện. Để kết luận, Phaolô khuyên con dân Ngài hãy chăm sự vật không thấy được. Đó chính là sự cứu rỗi của linh hồn. Đó chính là bản chất tốt đẹp từ bên trong mà lời Chúa sẽ đem lại cho con dân Ngài sự sống vĩnh cửu. Ông cho biết những gì thấy được là bề ngoài hay tạm thời, và qua điều đó chúng ta thấy những gì không thấy được là vĩnh cửu. Lời Chúa Giêsu trong Mác đoạn 8 câu 35 có phán: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống mình thì sẽ cứu. Chúa Giêsu muốn nhắc con dân Ngài cần phải làm con người bề trong càng ngày càng đổi mới qua chính sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ mà mỗi chúng ta đang tiếp nhận. Kính thưa quý vị, ước mong lời Chúa giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta thấy được con người bề trong, và càng ngày chúng ta càng làm cho con người bề trong của chúng ta đổi mới càng hơn, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta hầu việc Chúa, và để chúng ta cùng với những con dân Ngài làm cho hội thánh Chúa càng ngày càng phát triển và mạnh mẽ theo ý muốn của Ngài. Muốn thật hết lòng. Amen.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên ta đã đến đây. Mỗi bước tiến có ánh sáng, có ta đi cùng. Mọi lời người từng dặn dò về cuộc đời tôi đã quên. Chiên đi và Giêsu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hằng ngày ta đau xót hay nước mắt con tràn ra, và giờ này đang ở đây, người nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước tôi, đem yêu thương cho tôi với biết bao hy vọng, nhờ Ngài mà cuộc đời muôn thu dân được phá tan bởi ánh dương tràn lan. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hằng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn nhớ rằng ta đến chân chờ giờ này nguyện xin hiến dâng cuộc đời con lầm là cầu Giê-xu hãy thứ tha vinh quang thay bên Giê-xu tiếng hát không ngừng nguyện một lòng nhờ ngài để cuộc đời được thắm tươi với tiếng ca dậy vàng. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hằng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn đến đây vì con. Hằng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn nhớ rằng ta đến đây vì con. Nên hôm nay ta muốn nhớ rằng
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một luật sư sau khi được Chúa cảm động thì quyết định tha nợ cho các khách hàng không đủ tiền trả cho ông. Ông viết một bức thư giải thích rõ ràng quyết định tha nợ của mình và gửi bảo đảm đến cho 17 khách hàng. Nhưng chẳng bao lâu, tất cả những bức thư bị trả lại. Một bức thư bị trả lại vì người nhận đã thay đổi địa chỉ. Còn 16 bức thư kia bị trả lại vì khách hàng không chịu mở ra đọc và ký nhận vì sợ rằng đây là thư đòi tiền của luật sư. Những người mang nợ đã bỏ mất cơ hội được tha nợ. Thánh Kinh cho biết rõ chương trình tha thứ tội lỗi của Thượng Đế cho nhân loại. Nhưng nhiều người không thật lòng tìm hiểu và tiếp nhận, nên đánh mất cơ hội nhận được ơn tha thứ. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 cũng cho biết: ấy là trong Chúa có thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con và ban cho con một cuộc sống đầy ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Khi con đến bên chân Ngài.